Cuộc triển lãm đầu tiên về cải cách ruộng đất năm 1946-1957 ở Việt Nam do Viện Bảo tàng Lịch sử thực hiện, mở cửa từ ngày 8 tháng 9, dự kiến kéo dài đến hết năm nay. Nhưng đến hôm 11 tháng 9 vừa qua, Bảo tàng Lịch sử bỗng nhiên thông báo tạm ngừng mở cửa vô thời hạn vì sự cố kỹ thuật. Mới qua 4 ngày mở cửa, cuộc triển lãm này đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận. Trên các trang mạng tại Việt Nam ngay lập tức xuất hiện hàng loạt các bài bình luận về nội dung, cách thức của cuộc trưng bày, cũng như những bài viết lật lại quá khứ đau thương của các nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất này. Dường như mục đích tuyên truyền nhằm ca ngợi thành tựu của Đảng, che đậy những sai lầm trong cuộc đấu tranh giai cấp đó đã trở nên phản tác dụng. Phải chăng đó cũng là một yếu tố khiến cuộc trưng bày về cải cách ruộng đất của Bảo tàng Lịch sử phải vội vã đóng cửa sau vài ngày hoạt động? RFI phỏng vấn nhà văn blogger Nguyễn Tường Thụy tại Hà Nội. Xin chào nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Như ông cũng đã biết thì cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam sau vài ngày hoạt động đã phải tạm ngừng mở cửa vì lý do kỹ thuật theo như thông báo của cơ quan tổ chức. Thưa ông, Bảo tàng Lịch sử thông báo tạm đóng cửa cuộc triển lãm trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
Đóng cửa trong trường hợp hôm ấy là dân oan dương nội, họ mặc áo đỏ đến họ thăm triển lãm hôm ấy rất là đông, mà ban tổ chức yêu cầu là phải cởi áo ra, tức là không được mặc cái áo dân oan nữa mới được vào xem. Nhưng mà sau khi họ thay áo rồi thì lại báo là sự cố về ánh sáng. Họ đưa ra cái bảng nội dung là hiện nay phòng trưng bày thì chuyên đề cải cách ruộng đất 1946-1957 đang gặp sự cố điện, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tạm thời đóng cửa để sửa chữa khắc phục. Hệ thống trưng bày thường trực của bảo tàng vẫn mở cửa phục vụ bình thường. Nhưng mà đến khi nào mở lại thì tôi cũng chưa biết. Thế này, nội dung thông báo của họ là đại ý là như thế anh ạ.
Người ta thông báo thì như vậy, nhưng mà cái lý do đấy nó không thuyết phục, đằng sau đó nó có một cái gì đó khác. Anh có cảm nhận thấy được điều này không ạ?
Ban đầu là có một cái thông báo về tình hình như thế thì người ta cũng thấy rằng là lý do không thuyết phục, hầu như ai cũng đặt ra một vấn đề. Tôi nghĩ rằng rất hiếm có người tin rằng đây là lý do, mà có thể là do một là cái tình hình triển lãm ấy, thì sau khi mở cửa ra thì có nhiều dư luận nó bất lợi đối với mục đích của triển lãm này, và đặc biệt là khi mà dân Dương Nội mặc áo dân oan đến xem thì nó là một cái bước nó tràn ra thôi, khiến họ quyết định đóng cửa, tạm thời đóng cửa.
Trở lại với cái cuộc triển lãm, ông cũng là người đã đến tham quan. Thưa ông, cảm nhận của ông thấy nó toát lên cái mục đích tuyên truyền gì của chính quyền trong cái cuộc triển lãm này?
Cái mục đích tuyên truyền của chính quyền ấy thì là như ông Nguyễn Văn Cường, là giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ông cho biết rằng là bảo tàng muốn hướng tới những thành tựu cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới thành lập và cho người dân Việt Nam đang là từ thân phận nô lệ mất nước được hưởng những thành quả của cái cuộc cải cách ruộng đất này. Đấy là cái mục đích thì ông Cường ông đã nói rõ ra như thế. Nhưng mà dường như là cái mục đích đấy ngay sau phiên đầu tiên mở cửa vào ngày 8 tháng 9 đã có những cái phản ứng và những bình luận, cái hệ quả của nó này trái về cái mục đích mong muốn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Như ông cũng đã biết trong một cái bài ở trên blog của ông gần đây thì rõ ràng là cuộc triển lãm này đã không đạt được cái hiệu quả tuyên truyền như mong muốn của chính quyền mà còn gây hiệu ứng ngược lại. Vậy ông có thể phân tích thêm cái hiệu ứng ngược lại trong cái dư luận là như thế nào?
Có thể thêm phân tích còn một số ý thế này. Cuộc cải cách ruộng đất thì đây là một cái giai đoạn đau thương của lịch sử dân tộc. Hàng trăm nghìn người là bị tố oan, bị quy sai thành phần, và hàng vạn người bị xử bắn. Rồi thì là không những thế, nó là còn làm đảo lộn gia phong của từng gia đình. Chẳng hạn như những câu chuyện con tố cha, vợ đấu chồng, nó rất là bi thương. Và hiện nay ở trong tâm khảm của những người mà ở tầm tuổi 65, 70 trở lên là còn in rất là đậm. Và tôi không hiểu tại sao, và cái vết thương nó đã dịu xuống rồi, mặc dù người ta vẫn còn nhớ, nhưng mà người ta lại không muốn nhắc lại nữa. Thì cuộc triển lãm này đã khơi dậy cho những cái ký ức đau thương ấy nó trở lại, và lập tức trên báo mạng là rất nhiều bài viết về cuộc cải cách ruộng đất này, những ngày tháng đau thương đen tối của lịch sử dân tộc ồ ạt là đưa lên. Một tôi điểm qua và được đọc là tôi cũng đọc được rất là nhiều, vài chục bài về chủ đề này. Thế thì rõ ràng là cái mục đích tuyên truyền của bảo tàng, của cái cuộc trưng bày này, nó đang phản lại tác dụng vì cái mục đích tuyên truyền ấy. Và có điều chớ trêu là trong trưng bày bảo tàng thì cái phần đấu tố địa chủ là cái phần mà ban tổ chức cố tình giấu đi, cố tình không nhắc đến, thì lại là cái phần mà người ta nói đến nhiều nhất. Và ngoài ra ấy, tự nhiên trên báo mạng người ta đưa lên một loạt những cái hình ảnh về cuộc đấu tố cải cách, và rất nhiều người nhận thức thêm về cải cách ruộng đất không phải là thông qua trưng bày mà lại thông qua những cái bài viết nhân cái cuộc trưng bày này, và người ta lại xoáy vào cái phần đấu tố địa chủ là cái phần mà ban tổ chức của cuộc triển lãm là không nhắc tới. Ngoài ra ấy, lại còn có một số tác giả viết những bài so sánh cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc với lại cuộc cải cách biển địa ở miền Nam thời đệ nhị Cộng hòa, và người ta cho rằng là cải cách ruộng đất ở miền Bắc cũng là dân gầy có ruộng nhưng mà đi bằng cái sự tức đoạt và bằng cái sự đổ máu, bằng cái sự là phá hoại luân thường đạo lý, đạo đức xã hội. Với lại cái việc cải cách biển địa ở miền Nam nó lại diễn ra rất là có hiệu quả, và báo chí thời ấy, đặc biệt báo Hoa Kỳ, là người ta ca ngợi rất nhiều. Nhà nước phát hành công trái mua ruộng của địa chủ với một cái giá thỏa thuận để chia dân nghèo. Trở lại hệ quả không mong muốn trưng bày cải cách ruộng đất đang có hiện nay, những cái mà trưng bày ra để tuyên truyền không có thuyết phục. Ví dụ như cái hiện vật, số lượng hiện vật dành cho phần cuộc sống của địa chủ và nông dân Việt Nam trước cải cách, hiện vật là 45 hiện vật trên tổng số là 133 hiện vật, tức là chiếm 1/3 hiện vật trưng bày. Và họ xếp ra hai cái phần tương phản, có nghĩa là địa chủ thì sống xa hoa, mặc áo gấm đi hài, rồi thì sống ba tong, vân vân. Rồi những đồ dùng trong nhà là sang trọng, đắt tiền, trong khi đó là đặt đấy ở bên cạnh một cái cuộc sống của nông dân là đói khát, là nhà cửa là siêu vẹo, rách dưới. Đấy, thế là đặt sự tương phản này. Nhưng khi người ta đặt sự tương phản này thì lập tức là người xem họ lại lật luôn lại, so sánh với cuộc sống của nông dân, của nhân dân đói khổ và những quan chức, những nhà giàu có hiện nay, thì phải nói rằng cái sự khác biệt ấy nó còn khác biệt hơn rất nhiều cuộc sống của nông dân với địa chủ thời kỳ trước cải cách ruộng đất. Ví dụ như người ta đưa ra các biệt thự nguy nga của các quan chức nhà nước, rồi người ta lại đưa ra cái hình ảnh về những ngôi nhà vách đất rách nát của nông dân hiện nay. Như vậy là xây dựng đến cái sự tương phản trong phòng trưng bày, thì trên thực tế hiện nay nó cũng có, nó cũng là tự như vậy, mà thậm chí là cái khoảng cách giàu nghèo nó cách xa còn rất là nhiều. Và cái ngôi biệt thự nguy nga của các quan chức hiện nay thì giá trị gấp hàng ngàn lần những cái ngôi nhà gỗ lim của địa chủ thời sự, cũng làm tự ý và nó ngoài cái sự mong muốn của ban tổ chức phòng trưng bày.
Cuộc cải cách ruộng đất này là một cái trang đen tối của cái lịch sử Việt Nam. Mặc dù trong cái cuộc cải cách đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nhận là sai lầm để cho cái vết thương này được lành miệng hẳn, thì giờ đây phải làm cái gì ạ?
Thì vết thương ấy, về thời gian thì nó cũng dịu đi thôi anh ạ. Cái sự việc nó xảy ra cách đây 60 năm rồi. Muốn để chúng ta lành hẳn đi là nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam lại sửa sai. Được sửa sai có, anh ạ, không phải không sửa sai. Đã nhận ra những cái sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhưng mà sửa sai bằng cách ở bưng bít thì lại không được. Vừa rồi rõ ràng là cái nội dung của phòng trưng bày là một nội dung là che đậy, giấu giếm cái phần đấu tố địa chủ đi. Đây là cách làm không thể nói là làm dịu đi vết thương được.
Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thường Thụy.